Xin chào, các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép gồm éo. Nhân câu chuyện gần đây mình có đi tìm nhà thì mình muốn bàn về cái thói hay tiếc. Biết đâu sau câu chuyện của mình thì các bạn cũng có thể giảm bớt cái tính hay tiếc giống như mình chẳng hạn. Chuyện là thời gian vừa rồi mình có đi tìm nhà mới và cái tính của mình thì cũng hơi khó hơn so với mọi người, nên là lúc mà tìm thì nó cũng hơi khó khăn hơn một chút. Mình tìm ở trên mạng đâu đó khoảng trên dưới 30 căn khác nhau và mình bắt đầu lựa những cái căn ok nhất ở trong số đó và rồi đi xem. Và nếu như các bạn cũng đã từng đi thuê nhà hoặc là tìm nhà thì hẳn là các bạn sẽ tưởng tượng được đâu đó cái mức độ mất thời gian của cái việc tìm nhà và làm việc với những cái người môi giới không có tâm. Đó chỉ là một cái phần dạo đầu rất là đơn giản thôi, đúng không? Câu chuyện tiếp theo đó là gọi cho chủ nhà hoặc là môi giới để đi xem nhà. Đây là một cái giai đoạn nó quá là kinh khủng đối với mình, đặc biệt là đối với những cái người giống như mình là không thoải mái với những cái người lạ. Và nhiều người bạn của mình cũng như thế, chứ không phải chỉ mỗi mình đâu. Bọn mình thà nhắn tin chứ nhất quyết là không muốn gọi điện một chút nào. Nhưng mà chúng ta cũng phải vượt qua nỗi sợ thôi, đúng không? Và vì hạn tìm nhà, giao nhà cũng đã đến, chúng ta phải nhấc điện thoại lên và gọi rồi xách đít đi coi nhà thôi, đúng không? Ngày mà mình đi coi nhà thì từ sáng cho đến chiều là sự thay đổi thời tiết nắng mưa thất thường của Sài Gòn luôn. Sáng thì nó nắng như đổ lửa vậy á, chiều tối thì nó mưa như xối nước. Mình chạy vòng vòng ngoài đường như vậy á, mình cảm thấy quá là mệt mỏi rồi. Nhưng mà cái khâu coi nhà nó mới là những cái cú sốc của đời mình. Đa số mọi cái căn mà mình coi nó đều xấu hơn trong hình rất là nhiều, hoặc là nó sẽ có một cái vấn đề gì đó liên quan đến hệ thống cấp thoát nước, mùi ở phòng, vân vân các thứ. Hoặc là nó nhỏ hơn và nó có nhiều cái phí phát sinh hơn sau khi mình đi coi nhà. Nhưng mà cái đáng sợ nhất đó là cái hiện trạng của những cái căn phòng. Nó không một chút nào mình có thể tưởng tượng được. Hoặc là nó bốc mùi, hoặc là nó dơ không tưởng tượng được, dơ đến trầm cảm luôn á các bạn. Sau một ngày dài đi coi nhà như thế thì mình về đến nhà, mình nằm trường ở trên giường, nhưng mà mình vẫn lướt như một thói quen, một cách vô vọng, lướt tìm nhà các bạn. Và hầu như là mọi căn ở trên những cái bản tin đó mình đều đã coi qua hết rồi. Và hết 80% các căn ở trên đó đều là đăng giá ảo. Sau khi mà bạn nhấp vào và bạn muốn hỏi về cái căn đó thì môi giới sẽ giới thiệu cho bạn những cái căn khác với những cái mức giá nó hoàn toàn ở trên trời luôn. Và tự nhiên lúc đó mình thấy được một căn vừa mới được đăng lên và mình quyết định gọi và đi xem tức khắc luôn. Và cái lúc mà mình đến cái căn nhà đó mình xem á, lúc mà mình bước vào nhà, mình ra ban công mình đứng thì những cái cảnh tượng mình sống ở căn nhà này nó hiện lên trong đầu mình cực kỳ rõ nét. Lúc đó là mình biết mình đã có quyết định, tại vì mình khá là tin vào trực giác. Sau một quá trình trao đổi với chủ nhà thì mình thuê được cái căn này với giá rẻ hơn so với bình thường, thì cũng tạm gọi là may mắn đi. Và dĩ nhiên là mình đã rất là vui sau khi mình chốt được cái căn nhà này. Nhưng mà các bạn biết đó, sau một thời gian tìm nhà khá là lâu á, thì những cái tin đăng về nhà cho thuê hay là những cái lịch sử tìm kiếm nó vẫn sẽ lặp lại và nó sẽ hiện lên trên newsfeed của mình. Và như một cái thói quen của mình á, thì mình vẫn ấn vào xem thêm. Và những cái hình ảnh về những căn nhà xinh xẻo, rồi những cái thông tin về những cái căn nhà đó, nó cứ làm mình phải cảm thán kiểu, ủa sao nhà này rẻ dữ ta, còn chính chủ cho thuê các kiểu, còn gần nữa. Xong rồi trong đầu mình một loạt các câu cảm thán. Và mình lúc đó lại kiểu tiếc á mọi người. Mình nghĩ là biết vậy chờ thêm vài hôm nữa, biết vậy thì mình tìm thêm, biết N các cộng 1, biết vậy luôn á các bạn. Và mình tiếc. Nhưng mà may mắn là chỉ sau vài giây thôi là mình đã tự nhủ được là nếu như mà mình không chốt căn đó thì liệu mình có tìm được một căn khác ok không, ngay giữa cái thành phố này như vậy. Và cái sự mệt mỏi của mình khi đi tìm nhà nó quá là kinh khủng rồi, liệu mình có chịu đựng được hay không. Nhưng mà thôi, tiền đã cọc rồi, nhà cũng đã có, chỉ chờ đến hạn là chuyển đi thôi. Thì mình cứ vui vẻ thôi, chứ mắc gì bây giờ mình tiếc cho nhức đầu rồi tự dằn mặt bản thân. Là các bạn cũng thấy rồi đó, với những cái người hay suy nghĩ như mình á, thì cái việc tiếc nuối nó là một cái điều thường xuyên xảy ra. Nhưng mà may mắn là với mình á, thì mình không canh cánh điều đó quá lâu. Và mình cũng hiểu là cái việc tiếc nuối nó là một cái điều dễ hiểu, tại vì con người luôn muốn có thêm thay vì biết đủ, nên là việc tiếc nuối cũng chẳng có gì là đáng ngạc nhiên hết á. Nhưng việc vượt qua được nỗi tiếc nuối hay không lại quyết định là chúng ta sống có vui vẻ và trọn vẹn hay không. Chúng ta có thêm thời gian để tận hưởng nhiều thứ khác thay vì ngồi đó tiếc nuối vì những cái thứ đã rồi. Nhưng nếu như chúng ta không biết cách vượt qua và luôn ám ảnh với cái nỗi tiếc nuối thì sao? Thì đó là chuỗi ngày đầy ám ảnh không dứt luôn các bạn. Ví dụ như chúng ta luôn nghĩ về việc là biết mà món này nó ngon như thế này á thì mình đã mua rồi, tiếc ghê. Biết mà học đại học ra chẳng làm đúng ngành á thì mình đã không mất 4 năm để đi học rồi, tiếc ghê. Nếu như mà biết học Anh văn có lợi thế như vậy á thì ngày xưa mình đã học rồi, tiếc ghê. Nếu như mà mình không chọn cách giải quyết đó, mình không nói câu đó thì nó đã không xảy ra như thế này rồi, tiếc ghê. Nếu như mà mình biết ngày đó anh ấy giỏi như thế thì mình đã đồng ý quách cho rồi, tiếc ghê. Và nếu như mà mình dành thời gian cho người mình yêu quý, cho bản thân của mình hơn thì đã không như bây giờ rồi, tiếc ghê. Và bạn hãy thử tưởng tượng nha, một ngày 24 tiếng chúng ta trải qua biết bao nhiêu thứ trong ngày, và nếu như việc nào chúng ta cũng thấy tiếc á thì có thật sự là đau khổ không mọi người? Và mọi sự tiếc nuối thì chắc chắn đều sẽ có sự tự trách, sự thất vọng, không nhiều thì cũng là ít. Và rõ ràng là chúng ta sẽ luôn luôn tiếc nuối, nhưng mà chúng ta hãy thử suy nghĩ rằng chúng ta sẽ day dứt hơn về những cái thứ chúng ta đã không làm, chứ không phải là bởi những cái thứ chúng ta đã chọn, đúng không? Chúng ta chỉ dễ bị dao động bởi những cái phương án bổ sung thôi, đúng không? Vậy để giảm cái cảm xúc tiếc nuối đi thì hãy thử suy nghĩ theo một hướng ngược lại xem sao. Và hãy nghĩ rằng dù bạn có chọn cái cách nào đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn nếu như chúng ta tin tưởng và hành động. Hãy thử tưởng tượng thay vì chúng ta đi đường thẳng thì chúng ta đi đường vòng, đi đường zig zag thì đường nào nó cũng sẽ đến thôi, còn hơn là chúng ta đứng tại chỗ và tiếc nuối, đúng không mọi người? Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc podcast này tại đây thôi. Hy vọng là các bạn cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối khi mình kết thúc podcast này khá là sớm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.